Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về Pháp Luân Công. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu trình bày hợp ca. Vừa rồi là thánh ca Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về Pháp Luân Công. Kỳ trước chúng ta đã khởi sự nói về Pháp Luân Công là một pháp môn tu tập thực hành tâm linh, vừa dưỡng sinh vừa dưỡng linh và cũng nhắm đến việc thể hiện đời sống đạo đức cá nhân trong cộng đồng, khởi phát từ thập niên 90 ở Hoa Lục và đã nhanh chóng lan rộng trong xã hội Trung Hoa. Và chỉ trong mấy thập niên đã có đến nhiều chục triệu người tu tập như một phong trào và nhanh chóng lan đến một số các quốc gia Tây Phương. Theo từ điển Bách Khoa Mở Wikipedia, phần Việt ngữ, người khai sinh ra Pháp Luân Công là Lý Hồng Chí, giới thiệu Pháp Luân Công thuộc về truyền thống tu luyện đã tồn tại từ hàng trăm năm nay. Và qua đó, ông muốn khôi phục lại các yếu tố tôn giáo và tâm linh trong sự tập luyện khí công vốn bị loại bỏ trong thời kỳ Cộng sản trước đó. David Palmer viết rằng, ông Lý đã định nghĩa lại phương pháp của ông có mục đích hoàn toàn khác với khí công. Mục đích tập luyện không phải là để đạt được sức khỏe thể chất hay phát triển công năng, mà là để thanh tẩy tâm của con người và đạt đến sự giải thoát hay là cứu độ. Pháp Luân Công khác biệt với các trường phái khí công khác ở chỗ các bài giảng của môn tu luyện này bao gồm một loạt các chủ đề tâm linh và siêu hình, nhấn mạnh về các giá trị đạo đức và đức hạnh và trình bày chi tiết về một vũ trụ luận hoàn chỉnh. Môn tu luyện này thuộc về Phật gia nhưng cũng có sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ có trong đạo giáo và khổng giáo. Điều này đã khiến cho một số học giả coi Pháp Luân Công như một loại đức tin kết hợp giữa các trường phái. Về niềm tin và thực hành, Pháp Luân Công mong muốn các học viên có thể đề cao về mặt tinh thần thông qua sự giữ gìn đạo đức ngay chính và tập luyện hệ thống các bài tập và thiền định. Ba nguyên lý trọng tâm của đức tin này là chân, thiện, nhẫn. Những nguyên lý này được xem là bản chất cơ bản của vũ trụ, tiêu chí để phân biệt đúng sai và được cho là biểu hiện cao nhất của đạo hoặc Phật Pháp. Tuân thủ và tu luyện những đức tính này được xem là nền tảng trong sự tu tập Pháp Luân Công. Trong Chuyển Pháp Luân là quyển sách căn bản được xuất bản năm 1995, Lý Hồng Chí viết, bất kể tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại thay đổi như thế nào, bản chất của vũ trụ không thay đổi và nó là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định người tốt và người xấu. Vậy nên là một người tu tập, chư vị phải lấy bản chất của vũ trụ làm chỉ đạo và để cải thiện bản thân mình. Tu luyện Pháp Luân Công có hai đặc điểm, tập luyện các bài tập và sự cải biến tâm tính của một người. Trong quyển sách chính của Pháp Luân Công, tâm tính bao gồm đức là một loại vật chất, nó bao gồm nhẫn, nó bao gồm ngộ, bao gồm xả. Xả bỏ tất cả các ham muốn và chấp trước của người thường, và chư vị cũng phải chịu đựng cực khổ và còn nhiều thứ khác nữa. Một người có thể đề cao phẩm chất đạo đức, một mặt bằng cách sống chiều theo chân thiện nhẫn và mặt khác bằng cách xả bỏ những dục vọng và những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, chẳng hạn như tham lam, tư lợi, sắc, dục, sát sinh, tranh đấu, trộm cắp, cướp giật, lừa dối, ghen tuông, v.v. Trong các khái niệm trọng tâm ở các bài giảng của Pháp Luân Công là sự tồn tại của đức và nghiệp. Đức được tạo ra thông qua việc tốt và chịu đau khổ, trong khi nghiệp được tích lũy do những việc làm sai trái. Tỷ lệ nghiệp và đức của một người được cho là sẽ quyết định vận mệnh của họ trong cuộc đời này hay trong kiếp sau. Trong khi đức đem lại may mắn và đưa đến sự ngộ đạo, tích nghiệp sẽ mang đến đau khổ, bệnh tật và sự xa rời bản chất của vũ trụ. Sự đề cao tâm tính đạt được thông qua việc tiêu nghiệp và tích đức. Các bài giảng của Pháp Luân Công cho rằng con người thuở ban đầu và bẩm sinh là tốt, thậm chí là sinh mệnh cao tầng, nhưng họ đã rơi vào cõi mê và chịu đau khổ sau khi phát triển tư tâm và tích nghiệp. Để đề cao lên lại và quay trở về với bản chất thật của mình, các học viên Pháp Luân Công phải đồng hóa mình với các đặc tính chân, thiện, nhẫn, buông bỏ các cố chấp của tâm trí và dục vọng và phải chịu khổ để hoàn trả nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của sự tu luyện là sự giác ngộ hay viên mãn và thoát khỏi vòng luân hồi mà trong truyền thống Phật giáo gọi là Samsara. Tư tưởng văn hóa Trung Quốc truyền thống và sự hiện đại là hai trọng tâm của các bài giảng của Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công nhắc lại niềm tin truyền thống của người Trung Quốc rằng con người được kết nối với vũ trụ qua tâm trí và cơ thể, và ông Lý đã tìm cách thách thức các tâm lý thông thường liên quan đến bản chất và nguồn gốc của vũ trụ, thời không và cơ thể con người. Môn tu luyện này vận dụng sự huyền bí Á Đông và y học cổ truyền Trung Quốc, chỉ trích các giới hạn được cho là do khoa học hiện đại tự mình đặt ra, đặc biệt là thuyết tiến hóa, và coi khoa học truyền thống Trung Quốc là một hệ thống hoàn toàn khác nhưng trên phương diện bản thể luận là có giá trị ngang nhau. Ngoài triết lý đạo đức, Pháp Luân Công bao gồm 5 bài, 4 bài tập đứng và 1 bài ngồi thiền. Các bài tập được coi là yếu tố thứ yếu so với việc đề cao chuẩn mực đạo đức dù vẫn là một phần thiết yếu của sự tu luyện Pháp Luân Công. Bài tập đầu tiên được gọi là Phật Triển Thiên Thủ Pháp, nhằm điều động năng lượng tự do di chuyển khắp cơ thể và khai mở các kinh mạch. Bài tập thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, gồm việc giữ bốn tư thế tĩnh, mỗi tư thế đó giống như đang ôm một bánh xe trong một thời gian dài. Mục đích của bài tập này là để sinh trí tuệ, làm tăng sức mạnh, đề cao tầng và gia trì thần thông. Bài tập thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, bao gồm ba động tác chuyển động nhằm mục đích để có thể trục xuất năng lượng xấu, ví dụ như khí bệnh hoặc khí đen, và hấp thụ năng lượng tốt vào cơ thể. Thông qua thực hành bài tập này, các học viên mong muốn làm sạch và tịnh hóa thân thể. Bài tập thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, tìm cách để năng lượng lưu thông tự do trong cơ thể. Không giống bốn bài tập đầu tiên, bài tập thứ năm được thực hiện trong tư thế kiết già, được gọi là Thần Thông Gia Trì Pháp. Tư thế thiền định này được duy trì càng lâu càng tốt. Người tập có thể tập các bài tập Pháp Luân Công một mình hay tập theo nhóm, và thời gian tập tùy vào nhu cầu và khả năng của từng cá nhân người tập. Porter viết rằng, các học viên Pháp Luân Công được khuyến khích đọc các kinh sách Pháp Luân Công và tập luyện các bài tập đều đặn, tốt nhất là tập hàng ngày. Các bài tập Pháp Luân Công được tập theo hình thức nhóm trong công viên, khuôn viên, các trường đại học và những nơi sinh hoạt công cộng khác tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới và được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên. Ngoài 5 bài tập, vào năm 2001, một hoạt động thiền định đã được đưa vào gọi là Pháp Chính Niệm nhằm mục đích giảm bớt sự bức hại trên bình diện tinh thần. Trên đây là tóm lược những nét chính về chủ trương và thực hành của Pháp Luân Công, là pháp môn tu tập thực hành vừa tâm linh vừa dưỡng sinh, nhắm đến việc thể hiện đời sống đạo đức cá nhân trong cộng đồng. Pháp môn này khởi phát từ thập niên 90 tại Trung Hoa và đã nhanh chóng trở thành một phong trào dưỡng sinh có mối liên kết thâm sâu với những chủ trương nền tảng trong các tôn giáo truyền thống của xã hội Trung Hoa, đặc biệt là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, hoàn toàn phủ nhận một thượng đế hữu ngã mà tập trung vào việc tu tập rèn luyện chính mình dựa trên mục tiêu tạo đức và tiêu nghiệp, nghĩa là làm các việc công đức thiện lành để dần dần qua nhiều kiếp tiêu diệt hay hóa giải những việc ác có tính tạo nghiệp và để mong đạt đến tình trạng viên mãn. Về phương diện thực hành tu tập, người theo Pháp Luân Công hướng đến mục tiêu dưỡng sinh, gia tăng và duy trì sức khỏe thể xác qua các bài thể dục vận động, chú trọng đến việc điều hòa hơi thở. Các buổi ngồi thiền nhắm vào việc thâu đoạt những công năng thần thông như tiên tri, thấu thính, tha tâm thông và thiên mục, nghĩa là có thể thấy, nghe và biết những điều người thường không thể biết bằng khả năng tự nhiên. Đây chính là khía cạnh thông linh của Pháp Luân Công, cùng một phạm vi với những tôn giáo ở dưới ảnh hưởng quyền lực của quỷ vương. Tuy nhiên, điều cần cảnh giác là Pháp Luân Công có hình thức của một môn dưỡng sinh, gia tăng sức khỏe, và đối với những tân môn sinh, đây là khía cạnh thực tiễn đem lại những kết quả khá hiển nhiên. Nhưng khi đã lậm sâu vào mức độ tập tành thiền định như môn yoga trong Ấn Độ giáo, thì người tu tập sẽ rơi vào vòng xiềng xích của quyền lực tối tăm, càng ngày càng chặt hơn và càng khó thoát hơn. Một khía cạnh nguy hiểm khác là tuy Pháp Luân Công trong thực tế tu tập có tính chất của một tôn giáo, nhưng về hình thức thì lại có vẻ như là một phong trào dưỡng sinh, tự phát cho tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội. Vì không bị giới hạn hay lệ thuộc vào chùa chiền, vào nhà thờ hay tổ chức giáo hội, cho nên khi được mời gọi gia nhập, nhiều người không cảm thấy bị ràng buộc hay áp lực, cho nên rất dễ có quyết định thử nghiệm, và một khi đã bước vào thì cái bẫy sập xuống. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.